Bây giờ tới tiếp mấy cái đoạn kế. Từ sự vật cho đến thời gian không gian cũng không có cái gì là thật. Về thời gian chúng ta đã đặt ra thời quá khứ, thời hiện tại, thời vĩ lai. Khái niệm về thời gian được căn cứ trên sự quay của trái đất, rồi phân định ra ngày, tháng, năm, thời tiết v.v. Như vậy thời gian không có thật, huống nữa là trên thời gian không thật đó lại đặt ra ngày giờ tốt xấu v.v. Trên cái mê thêm một lớp mê khác, trên cái lầm thêm một lớp lầm khác nữa, thành tập quán quen thuộc ngàn đời không dám bỏ. Cho đến việc gầy dựng gia đình, xây kết nhà cửa cũng phải coi ngày tốt, tốt xấu. Nhất là các Phật tử trước khi làm việc gì cũng đến chùa nhờ thầy cô xem lịch, lựa ngày tốt cho công việc được tốt đẹp. Nhưng thử hỏi có gia đình nào nhờ xem lịch mà được hạnh phúc suốt đời hay không? Có nhà cửa nào nhờ xem lịch mà suốt đời không bị hư hao hay không? Đó rõ ràng là chuyện vô thường ở thế gian. Chúng ta phải gan dạ thấy lẽ thật ấy, dùng trí tuệ mà tìm ra lẽ thật, không nên tin tưởng một cách mù quáng, vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Chỗ này tôi hơi đi xa một chút, bởi vì nói về cái các pháp duyên hợp không thật là sự vật ở trong thế gian. Nhưng mà giờ thời gian thì có thật không? Người trái đất quay rồi tự người ta phân định để chia ra thành thời gian. Như vậy cái thời gian không tự có mà căn cứ vào quả đất quay mà đặt thời gian. Như vậy cái thời gian nó tùy thuộc theo cái sự quay của trái đất, sự xê dịch của trái đất mà có chia thời tiết xuân hạ thu đông vân vân. Như vậy thì tất cả cái gốc của sự quay đó là trái đất, mà trái đất thì nó có nghĩ nó xê về bên này là ngày tốt, nó xê về bên kia là tháng xấu không? Nó không có nói tốt xấu hết, nó quay là cứ quay. Giờ mình phân định ra, rồi phân định ra đó là cái quan niệm của con người tự sắp đặt. Vậy mà sau đó cái chúng ta thêm cái gì nữa? Thêm ngày giờ, định ngày tốt, ngày xấu, 13, 14 gì đó, hay là 14, 23 gì đó là ngày xấu, còn ngày khác là ngày tốt. Thậm chí cho tới ngày nay ở trong chùa, khi muốn sửa chùa, cất chùa đều phải sao? Cũng phải coi ngày tốt. Nếu mình tin nhân quả, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Cất chùa là nhân tốt hay nhân xấu? Nhân tốt thì quả tốt, chứ có gì đâu phải coi ngày. Cất chùa là làm cái việc tốt, việc tốt thì có quả tốt. Lựa là phải ngày, lựa ngày tốt một chí. Mà nếu ở chùa còn lựa ngày hơn nữa thế gian, phải không? Như vậy thì chúng ta lựa ngày tốt mới cất, mới làm, thì chúng ta chưa tin nhân quả, chưa tin nhân quả một cách tuyệt đối. Còn nếu tin nhân quả tuyệt đối thì ngày nào cũng tốt hết. Làm việc lành thì ngày nào cũng lành, làm việc xấu thì ngày nào cũng xấu. Như vậy thì quý vị tin nhân quả tuyệt đối chưa? Mà chưa tin nhân quả tuyệt đối tức là chưa tin Phật, phải không? Phật lấy cái nhân quả làm căn bản để dạy mình tu, mà bây giờ nhân quả mình không tin còn tin cái gì? Cho nên chỗ này nói thì cũng hơi mít lòng, mà không nói thì cũng tội nghiệp. Mình tu là mẫu, là gương cho người ở ngoài, mà mình làm việc đó thì người ở ngoài họ phải làm theo. Thầy mình còn làm giải huấn được mình, thầy có phước đức gì mà còn lựa ngày tốt? Mình không có phước đức không lựa sao được, phải không? Cho nên cái đó là cái phải gan dạ một chút, nhất là mấy chú mấy cô sau này phải tin nhân quả tuyệt đối giùm tôi một cái, phải không? Vì lúc nào có phương tiện cắt thì cứ báo tin Phật tử hai ngày đó cắt, chứ không phải nói là thầy dở lịch ngày đó tốt, ngày đó là để sửa chùa lại, vân vân. Mình phải làm gương mẫu. Bởi vậy quý vị thấy tôi cất chùa sao? Tôi có coi lịch không? Ngày nào tôi thấy đủ điều kiện thì tôi cho cất à. Không có ngày nào, tháng nào, năm nào hết. Nhiều khi năm này có phương tiện, có người ta cúng tiền, có đất, người ta cho đất, mà qua tuổi, tuổi xấu cất không được. Rồi để lỡ năm tới người ta rút lui, ta không cho nữa, thì lấy đâu mà cất, phải không? Thành ra lúc nào có thì cứ cất ngay, khỏi có ngày, tháng, năm gì hết á. Thì như vậy đó, thì mọi việc nó được tốt, được trôi chảy. Bởi vậy tôi thì có cái liều đó, mà nói liều chứ không phải liều mà liều lĩnh bằng cách ngu si. Liều đây là tôi can đảm lấy nhân quả làm cái gốc, chứ tôi không chịu vì cái lời nói thường của cái người chưa hiểu đạo mà làm cho tôi phải sợ sệt. Năm nào có tiền tôi cất chùa, dầu năm nó sát chủ tôi cũng cất như thường đó. Bởi vậy tôi nói cất chùa cái kiểu tôi đây á, thì chùa nào cũng bị nhầm năm sát chủ hết. Sao vậy? Bởi vì nói chừng năm sáu chục năm mới hư, mà tôi cao lắm mười mấy năm nên mất rồi, thì trong khi nó còn tôi chết nó sát chủ chứ gì, phải không? Thì như vậy thì có gì lửa chứ mất công, sớm chạy gì cũng gặp cái sát chủ mà. Có cái chòi bằng lá rồi đó thì lửa phải, vì nó mau hư. Còn cái chùa năm bảy chục năm mới hư thì mình đâu có tới đó, phải không? Bởi vậy tôi nói là tôi cái chùa nhằm ngày sát chủ hết trơn thì tôi phải chết trước nó. Đó là một cái lẽ thật, cho nên chúng ta phải có can đảm, đừng có cái nhút nhát rồi nó làm cho hỏng hết cái giáo lý chân thật của Phật. Đó là tôi nói về thời gian. Nói về không gian, như quả địa cầu chúng ta đang ở có thật hay không? Chúng ta chỉ cần xác định lại, phàm cái gì có tướng là hư vọng, giả dối. Do nhân duyên hòa hợp, thể tánh là không. Quả địa cầu này tuy tuổi thọ quá dài so với 80-90 năm tuổi thọ của chúng ta, nhưng có ngày cũng tan hoại. Khi đủ duyên thì hợp lại thành quả địa cầu, quay vùng vụt trong hư không. Khi hết duyên thì nó tan ra, lúc bấy giờ chúng ta sẽ ở đâu? Biết như vậy rồi, chúng ta không còn tham lam giành giật với những với nhau từng mảnh đất để gây khổ cho nhau. Khi biết tâm không thật, thân không thật, thời gian không thật, không gian không thật, thì chúng ta tranh giành hơn thua nhau để làm gì? Biết như vậy rồi thì tu hành tâm dễ an. Khi tâm vừa duyên cảnh vật, dù xinh đẹp quý báu đến đâu, chúng ta đều biết đó là giả tướng duyên hợp, không thật thì tâm liền thôi dứt, buông xả. Như thế việc tu hành đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, nhận định đúng lẽ thật, thì sẽ không bị trần cảnh lôi cuốn và sai sử. Đó, để quý vị thấy, dù lớn như quả địa cầu cũng là duyên hợp, mà duyên hợp thì đều không thật, không có cái gì là thiệt hết. Mà đã không thiệt thì có gì đó mà cố chấp. Mà chúng ta bây giờ thôi thì sao? Thì nếu mà chùa này chùa kia cách gần nhau thì lâu lâu bên này hơi lấn bằng kia trước, thì bên kia sao? Nổi sanh lên cự là làm được cái điều kiện, phải không? Đó, mà như vậy thì chúng ta thấy thật không? Thật hết 100%. Trong bài Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta tụng hàng ngày có câu: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát quán tự tại khi thực hành sâu trí tuệ Bát Nhã, ngài sao thấy thân năm uẩn này tự tánh là không thì qua hết khổ nạn. Nếu thấy năm uẩn là thật thì khi bị nhục mạ chúng ta sẽ đau khổ. Nếu thấy thân năm uẩn là không thật thì còn gì khổ nạn. Như vậy tụng Bát Nhã để chiếu soi đúng lẽ thật, chúng ta sẽ vượt qua hết khổ nạn. Ứng dụng trí tuệ Bát Nhã vào việc tu hành mới độ được mình, độ được người và tất cả chúng sanh. Thế nên trí tuệ Bát Nhã rất là cần thiết để vào cửa thiền, vào nhà đạo. Nha, quý vị thấy, nghĩa là chúng ta hàng đêm đều tụng kinh Bát Nhã là vì Bát Nhã là trí tuệ, thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật thì chúng ta không còn chấp ngã, không còn chấp pháp. mà không có chấp ngã không chấp pháp thì khổ nào mà không qua, đạo nào mà không đến. Cho nên cái đó là một cái rất quan trọng. Đây tôi dẫn thêm, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói: vào nhà từ bi, mặc áo nhẫn nhục, ngồi tòa nhất thiết pháp không. Tòa nhất thiết pháp không là chỗ ngồi vững chắc nhất của Đức Phật. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã: khi Bồ Tát làm việc bố thí ba la mật, tức là bố thí cứu kính, thì phải tam luân không tịch, nghĩa là ba phần rỗng lặng. Người bố thí, kẻ thọ thí và vật thí, cả ba thể tánh đều là không. Người bố thí nông quẩn là không, vật bố thí do tứ đại duyên hợp tánh là không. Hằng xét nét nhận định như vậy là bố thí ba la mật. Vì thế khi hành lục độ ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ, đều phải có trí tuệ bát nhã mới đến cứu kính, sự tu hành mới tiến lên dễ dàng được. Đó là tôi dẫn kinh để cho quý vị nhớ. Kinh Pháp Hoa: vào nhà từ bi nè, mặc áo nhẫn nhục, ngồi tòa nhất thiết pháp không. Đó là người vào được cái nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai. Như vậy thì tất cả pháp không là thấy bằng trí tuệ, tất cả pháp không có thực tánh. Như vậy thì Phật muốn ngồi được cái tòa của Phật, muốn mặc áo của Phật, muốn ở trong nhà Phật thì phải có trí tuệ, có nhẫn nhục, có từ bi. Ba cái đó là cái gốc. Còn đứng về mặt trí tuệ thì Đức Phật dạy bố thí thì phải tam luân không tịch, tức là mình không thật, người không thật và cái pháp cho cũng không thật. Ba cái đó thấy rõ không thật thì mới gọi là đến chỗ cứu kính. Như vậy thì tất cả pháp tu của nhà Phật muốn đến cái chỗ chân thật, chỗ cứu kính thì đều phải đi bằng trí tuệ. Lý Bát Nhã là một thứ thuốc hiệu nghiệm vô cùng, mà cũng là mối họa to vô kể. Người hiểu Lý Bát Nhã không đến nơi thì rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Chứ người tu hành vào quán ăn thịt uống rượu, rồi lấy lý không biện minh cho việc làm của mình, người ấy sẽ đọa vào địa ngục nhanh như tên bắn. Nếu hiểu lý không một cách thấu đáo để buông xả vọng tưởng, không chấp vào sự vật, phá được ngã và ngã sở, thì Lý Bát Nhã là một thần dược lợi ích không lường. Đó, quý vị thấy hại và lợi nó theo nhau. Nếu người hiểu tới nơi thì cái lợi lớn, còn cái người hiểu lơ mơ mà lợi dụng Bát Nhã để mà làm những việc trái đạo thì cái tội nó lớn, nó nhiều. Thôi còn chút nữa để rồi kỳ sau thì còn mấy cái cũng hay hay. Thôi quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.